นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธนะกะมะวะนิยะนะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธกะมะวะ
thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập. Thì hôm nay chúng ta học về cái phẩm Bồ Tát, tức là phẩm Bồ Tát văn thù thâm bệnh trong kinh Di Ma Cập. Là cái phẩm này rất là quan trọng, bởi vì hai vị đại sĩ dùng cái từ ở trong nhà thiền gọi là chủ gặp chủ á, đương cơ. Mà Tổ Lâm Tế nói sao? Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Đó, phẩm này rất là quan trọng. Thì hôm bữa chúng ta học và tôi đưa cho đại chúng một những cái ví dụ, tức là mình học kinh điển đại thừa theo tinh thần của Tổ Bá Trượng nói, muốn hiểu được kinh điển đại thừa thì luôn luôn quay lại chính mình thì mới khám phá ra được. Bởi vì các vị Bồ Tát gặp nhau nói bằng cái trực giác bát nhã, thì chúng ta muốn thông qua cái chỗ này thì chúng ta phải chứng nghiệm một phần nào đó trong kinh. Thì bây giờ trước khi đi qua cái phần Bồ Tát văn thù thâm bệnh thì chúng ta cũng điểm sơ qua, tức là bên Trung Quốc có gọi là tứ đại danh sơn. Một là gì? Một là ngũ đài sơn. Ngũ đài sơn tức là thờ Bồ Tát văn thù của cái điện á. Trong đó có gọi là ba điện, điện trên gọi là thượng á, và giữa gọi là trung đài, thượng đài, trung đài. Trung đài tức là chính giữa là thờ cái điện Bồ Tát văn thù. Mà bây giờ ở bên Đài Loan á có một cái thiền tự gọi là Trung Đài Thiền Tự, đó cũng một vị hòa thượng gì đó, là ngài lấy cái tên ngài đặt, đúng không? Còn Phổ Đà Sơn á thì thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Tụi tôi có đi Phổ Đà Sơn rồi, bên đó có những cái rừng trúc, bên đó ghi lại những cái mẫu chuyện cũng rất là hay. Rồi gì nữa? Nga Mi Sơn là thờ Bồ Tát Phổ Hiền. Cửu Hoa Sơn tức là thờ Bồ Tát Địa Tạng mà rất là trang nghiêm thanh tịnh. Đó, bên Trung Quốc gọi là Tứ Đại Danh Sơn. Nếu chúng ta có đủ nhân duyên mình đi hết bốn cái thắng cảnh này cũng rất là hay. Thì bây giờ chúng ta hôm bữa học rồi, thì bây giờ chúng ta ôm lại cái phần của Bồ Tát văn thù ngài thị hiện như thế nào. Tức là trong Thiền Sử Trung Hoa tập 2 có một đoạn nhân duyên, tức là Thiền Sư Quan Hỷ ban sơ tham vấn Thiền Sư Tánh Không, đến cái chỗ Ngũ Đài Sơn nghe đồn trên núi thường thường Bồ Tát văn thù hay hiện ra những cái hào quang hoặc là những cái hình thù khác nhau, cho nên thiền sư mới đi lên đó để mà chiêm bái. Sư đến chùa Quan Nghiêm sang lễ bái hang Kim Cang, gặp một ông già dắt trâu đi. Ông già mời sư vào chùa, ông gọi Quân Đề, có đồng tử dạ bước ra đón. Rồi ông già ông thả trâu á dẫn sư vào trong. Thì khi mà vào trong cái hang đó, nhìn ở trên trần thì thấy hào quang năm sắc, tức là ngũ sắc biến hiện rất là nhiều. Rồi ông già ngồi trên cái giường, chỉ cái đôn bảo sư ngồi. Ông già hỏi vừa ở đâu đến. Sư thưa ở phương Nam đến. Phương Nam Phật Pháp trụ trì thế nào? Đời mạt Pháp tỳ kheo ít giữ giới lực, chúng nhiều hay ít? Hoặc là 300 hoặc là 500. Sư lại hỏi ở đây Phật Pháp trụ trì thế nào? Rồng rắn lẫn lộn phàm thánh chung ở, chúng nhiều hay ít. Tức là cái câu này, khi mà cái câu đối thoại là bởi vì Ngài Văn Hỷ lúc đó chưa có sáng được cái việc lớn, nhưng mà khi mà chúng ta học qua cái này là chúng ta biết là cái người đối diện mình là ai, hỏi chúng nhiều hay là ít, thì ông già mới là trước 33, sau 33, không có nói nhiều hay ít. Bởi vì cái tinh thần của thiền đốn ngộ là vượt thoát cái ngôn ngữ, vượt thoát cái nhị nghiên phân biệt nhiều hay là ít. Thường thường mình kẹt, phải không? Chỉ vì mình kẹt ở trên pháp á, do mình chấp tâm. Chẳng hạn như mình nói ở đây chúng nhiều hay ít, mình nói là hoặc là 40 hoặc là 20, tức là mình thấy còn thấy nhiều. Hoặc là ở đây mình nói là 40 là cái đầu mình á, hình dung ở thường chiếu á, là 100. Bởi vì ở đây ít, bên kia nhiều, thấy không? Hoặc 300 hoặc là 500. Khi mà đến hỏi ông già thì ông già nói là trước 33, sau 33, không có nói là nhiều ít vậy đó. Rồi đồng tử Văn Trà và Tô Lạc sư dùng vào cảm thấy tâm ý sảng khoái, ông già đưa chung qua ly lên chung pha lê, tức là cái chung mà bằng ngọc á, lên mới hỏi phương Nam có cái này chăng? Sư thưa không. Hạn như mình đến thường chiếu, hạn như có cái ly bằng ngọc, thì sư phụ thường chiếu hỏi là ở chánh thiện có cái ly này không, thì mình nói không. Thì ông già ông nói thêm một câu nữa, nếu mà không lấy gì uống. Ngay chỗ đó mình phải nhận ra chứ, đúng không? Như vậy là ông già nói cái ly hay nói cái gì? Nếu mình không có tánh biết á, thì lấy gì mà uống, lấy gì mà nhìn, lấy gì mà ngó. Hạn như bây giờ mình đưa cái người chết ra, ta uống được không? Cho nên ở đây ông già ông khai thị cho ngài, nếu mà ở phương Nam không có cái này thì lấy gì uống, tức là không có cái tánh biết á, thì lấy gì mà vận hành trong, gọi là cái diệu dụng vận hành trong đời sống đó. Cho nên nếu mà không có thì hàng ngày lấy cái gì uống? Sư không đáp được, thấy bóng trời nó xế chiều, sư hỏi tôi xin ở lại đây một đêm được chăng? Ông già bảo ông còn chấp tâm chẳng được nghỉ ở đây. Thì ngài mới nói, tức là ngài Văn Hỷ mới nói nè, tôi đâu có chấp tâm. Thì ông già hỏi ngươi đã thọ giới chưa? Thọ giới đã lâu, ngươi nếu không chấp tâm thì đâu còn thọ giới. Tức là khai thị từng bước, phải không? Đó. Sư từ tạ trở xuống, ông già sai đồng tử tiễn chân. Sư hỏi đồng tử trước 33, sau 33 là nhiều hay là ít? Tức là ở trên đã khai thị rồi, bây giờ còn hỏi nhiều hay ít nữa. Vậy chúng thấy cái câu chuyện này giống Thiền Sư Lâm Tế không? Phải không? Thiền Sư Lâm Tế mà khi mà đến hỏi đạo Ngài Đại Ngu, Ngài Đại Ngu nói là hoàng bá vì ông là chúc hết cái tâm lão bà rồi, mà bây giờ ông nói là lỗi hay không lỗi? Hồi nãy là ông nói nhiều hay ít, là bây giờ ông nói lỗi hay không lỗi? Thì đây cũng vậy. Tức là ở trên đã khai thị rồi mà ngài còn thắc mắc trước 33, sau 33, đã 33, trước 33, sau 33 là còn nhiều ít gì nữa? Đó, cho nên hỏi là nhiều hay là ít? Đồng tử gọi đại đức, sư ứng thanh dạ. Đồng tử bảo là nhiều hay ít? Đó, chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy mình cân cái này, đúng không? Chẳng hạn như đây là 1 ký, đúng không? Thì bây giờ tôi nói là mô Phật, mình cân bao nhiêu ký? Đó, cân bao nhiêu? Thì như vậy khi mà cái tiếng nó phát ra là nhiều hay là ít, là nặng hay là nhẹ, cân đo đong đếm được, là chỗ đó chúng ta phải lưu ý về cái pháp mình tu, phải không? Sư lại hỏi đây là chỗ nào? Đồng tử đáp là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư buồn bã biết ông già là Bồ Tát Văn Thù mà không thể nào gặp lại được. Sư bàn hướng về hang Kim Cang đảnh lễ, rồi xin đồng tử một câu kệ để từ biệt xuống núi. Đồng tử nói kệ: diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị chân bảo, vô cấu vô nhiễm thị chân thường. Diện thượng là sao? Thượng là ở trên, Diện là cái mặt, thấy không? Vô sân là tức là trên mặt mình không sân, là mình cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Chẳng hạn như sáng là mặt mình vui, mình hoan hỷ á, là đó là mình cúng dường, chứ không phải mình bỏ tiền ra mình cúng dường mà mình sân si thì cũng đúng, thấy không? Khẩu lý, lý là bên trong, trong miệng mà không sân á, thì sức ra diệu hương, thổ diệu hương là sức á, thổ là sức. Trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ, không nhiễm là chân thường. Nói xong vấn đề và chùa đều ẩn mất, chỉ thấy trong mây năm sắc. Bồ Tát Văn Thù cởi kim mao sư tử qua lại, chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua chi lấp. Tức là ngài rất là buồn bã, tức là diện kiến Văn Thù, mong mỏi để gặp Văn Thù, mà Bồ Tát Văn Thù hiện ra mà cũng biết luôn. Đó. Niên hiệu Hàm Thông năm thứ ba, 862, sư đến Hồng Châu là tại viện Quán Âm, yết kiến thiền sư Ngưỡng Sơn, qua câu nói sư liền khế ngộ bản tâm, tức là kiến tánh ngộ đạo á. Thiền sư Ngưỡng Sơn cử sư làm chức điển tọ. Điển tọ tức là gì? Điển tọ tức là chi khố á, chiên nấu cơm nước cho đại chúng. Mà đại chúng biết là một cái vị điển tọ mà khi mà xung vào cái chức đó thì tâm phải sáng, tâm sáng để chi? Tâm phải rộng, phải lớn để mà thu nhiếp, phải không? Thu nhiếp tất cả cái việc trên dưới ở trong chùa, chúng tăng ăn uống như thế nào. Bởi vì vào cái thời đó là chúng tăng đông lắm, phải không? Một hôm sư nấu cháo cho chúng, bỗng nhiên thấy Bồ Tát Văn Thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây dầm quậy cháo đập, nói Văn Thù là Văn Thù, Văn Hỷ là Văn Hỷ. Ngày xưa chưa ngộ đạo thì mong muốn gặp Bồ Tát Văn Thù. Bây giờ mình đặt câu hỏi là tại sao bây giờ ngộ đạo rồi thì thấy Văn Thù thật hiện trên nồi cháo, cởi con gọi là kim mao sư tử, tức là con sư tử lông vàng á, lấy cái dầm cháo đập, xả xuống gì đó, tại sao? Nói một câu Văn Thù là Văn Thù, Văn Hỷ là Văn Hỷ, ngài là ngài, còn tôi là tôi mới dính dáng hết. Cho nên cái này là cái tinh thần của thiền học, cái tinh thần mình tu tập. Cho nên tại sao mà Tổ Lâm Tế mới khẳng định là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, không có dính dáng, phải không? Mà tự là mình kiểm điểm lại cái tâm của mình. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là không có mong cầu cái chuyện ở bên ngoài, mà luôn luôn quay lại bên trong đó. Mà đặt ngài Văn Thù mà ngài không có buồn, mà ngài còn tán thán rồi đọc lên bài kệ khổ hồ liên căn khổ, điềm hoa triệt đới điềm, tu hành tam đại kiếp, khước bị lão tăng hiềm. Tạm dịch: dư đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Tu hành là ba tăng kỳ kiếp mà hôm nay gặp thiền sư Văn Hỷ bị ăn đòn, phải không? Ngài không có trách mà ngài còn tán thán nữa. Đó là tinh thần của thiền tập. Đó là câu chuyện thứ nhất. Rồi chúng ta qua câu chuyện thứ hai, tức là thiền sư Hư Vân. Thiền sư Hư Vân vào cuối đời nhà Thanh, khi mà ngài đi tu á, ngài sao ngài hiểu biết á, ngài biết rằng á, khi mà sanh ngài ra, sanh ngài ra trong cái bọc á, chúng mình dùng cái từ là bọc điều á, bà mẹ bà thấy á, bà thấy cái bọc điều không có thấy mặt đứa con của mình, mà thấy cái bọc nó rớt ra, bà hoảng sợ quá, cái máu nó nhồi lên, cái bà tắt thở bà chết. Ngài nhớ cái công ơn người mẹ sanh ngài ra mà chết, cho nên khi mà đi tu đó, ngài phát nguyện là tam bộ nhất bái hướng về núi Trung Nam, lên núi Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù. Rồi đi giữa đường vì cái trời mưa tiết trên ngài ngã bệnh, nhớ không? Ngài ngã bệnh cái ngày ho ra máu, lúc đó ngài bất tỉnh, thì bỗng nhiên có một vị giống như một cái ông già vậy, ông xưng ông tên là Văn Cát, thấy không? Đến ông lấy tiết ông nấu xong rồi ông chế ra cái ly, rồi ông dơ lên ông hỏi là ở đâu, thì ngài nói là ở phương Nam, nói ở chỗ đó có cái này không, thì thiền sư Hư Quang lắc đầu nó không có. À, sau này ngài ngộ đạo rồi á, khi mà ngài ngộ đạo là ngài nói á, à, giá như lúc này ta đá bể cái ly coi thử ông già làm gì ta. Đó, tức là khi mà chưa ngộ nha, thấy người xưa ta tu là phải thật thà, khi mà chưa ngộ thì không dám đá dầu cho mình hiểu cái lý luôn, đúng không? Mà ở đây ngài nói là khi ngài kiến tánh ngộ đạo rồi đó, ngài nói là giá như lúc này á, giá như lúc này á, thì ngài đá bể cái ly coi thử ông già làm gì. Ông già là ai? Là Bồ Tát Văn Thù ứng hiện ra đó. Rồi câu chuyện thứ ba cũng đầu đời nhà Thanh. Có một cái ngôi chùa thì cái vị hòa thượng này á, ngài thờ cái điện Bồ Tát Văn Thù lớn lắm, bởi vì ngài rất là tôn kính Bồ Tát Văn Thù, ngày nào cũng đảnh lễ, mong có một ngày nào đó Bồ Tát Văn Thù cảm có lòng thành mà hiện ra. Rồi một hôm á, cái hòa thượng mới tổ chức một cái lễ gọi là cúng dường chay tăng, rồi bố thí cái hội vô giá, tức là không ngăn chê, ai xin bất cứ gì cũng cho hết. Rồi đến cái cuối cái ngày thứ bảy á, thì bỗng nhiên á, có một cái người phụ nữ dắt hai đứa con và một cái con chó, mà trên mình á, thì mang cái thai nữa, đến nói là tôi cũng gọi là cũng cái vô duyên, cái số khổ, cho nên khi mà sanh ra hai đứa con rồi mang cái thai này á, thì chồng tôi mất, lang thang xin đầu đường xó chợ. Thôi bây giờ thấy hòa thượng á, làm một cái lễ gọi là cúng dường chay tăng, bố thí cái hội vô già mà tôi không có gì hết, thôi sẵn có cái lọn tóc tôi cắt tôi cúng dường. Thì hòa thượng cũng vui, cũng nhận xong hỏi cần gì. Nói bây giờ tôi á, ba mẹ con đói quá, xin ba phần cơm. Khi mà đem ba phần cơm đến xong rồi á, thì cái người phụ nữ nói á, thôi bây giờ cho chót, bây giờ cái con chó này nó cũng tội nó, thôi xin phần nữa. Ông hòa thượng ông giận lắm, ông giận dữ lắm mà ông nén, thôi kệ, ông nén giận cái ông vô ông lấy phần con chó nữa. Thì khi mà xin phần con chó rồi á, thì cái người phụ nữ nói cho thì cho chót, tôi á, mang đứa con 2 tháng tuổi thì tôi ăn mà nó không ăn thì cũng tội nó. Ông giận quá trời luôn, ông nói xưa giờ cái ai mà mang thai 2 tháng mà đòi ăn đâu. Ông giận, ông la, ông nói cái đời trước á, cô không có bố thí, không có cúng dường, cho nên đời này mới khổ, rồi đời này mới gặp cái chuyện bất như ý. Nó một hồi cái bỗng nhiên thấy trên cái khuôn mặt người phụ nữ hào quang sáng rực, Bồ Tát Văn Thù hiện, bây giờ còn có thật luôn. Có thật là bây giờ bên cái chùa đó, hình như chùa đó Hàng Châu á, bây giờ cái chùa đó vẫn còn cái lọn tóc của người phụ nữ đó, mà người ta nói cái lọn tóc đó là tức là Bồ Tát Văn Thù ứng hiện. Thì hiện lên cái 5 sắc hào quang á, con chó biến thành con sư tử, mà 2 đứa con á, đứa con trai đứa con gái á, là thiện tài đồng tử. Thì bấy giờ ông hòa thượng ông mới nói là có mắt mà cũng như mù, đó không, trước mặt Bồ Tát mà ông thấy, xưa giờ mình mong mỏi gặp Bồ Tát, bây giờ Bồ Tát ứng hiện ra ông thấy. Ông cầm cây con dao ông định móc con mắt, rồi người ta khuyên, người ta can ổng, rồi bắt đầu sao, đóng cửa thất ngày đêm sám hối. Nên mình phải cẩn thận chỗ này, đúng không? Những người tu mình á, là nhìn cái hình tướng, đa phần á, nhìn cái hình tướng rồi mình sanh ra cái phân biệt đó. Rồi câu chuyện kế nữa, tức là câu chuyện thứ tư, tức là pháp sư Đỗ Thuận là sơ tổ Tông Quan Nghiêm, có một vị thị giả. Hôm vị thị giả nói con ở với thầy mà con thấy thầy không có gì hết á, chả cái gì hết, giống như là phàm phu tăng vậy á. Thôi bây giờ thầy quan hỷ đi, thì cho con đi hành cước. Không đi hành cước ở đâu? Nói lên núi Ngũ Đài Sơn để mà đảnh lễ, biết đâu mà ngày Văn Thù ngày ra ngày điểm, mình dùng cái từ là điểm chán, không điểm vô chán con một cái, cho con thông minh, con có trí huệ, con kiến tánh, con thành Phật, chứ bây giờ tu với thầy mấy chục năm thấy gì hết. Thì ngài Đỗ Thuận nói ông đi làm gì, ông đi làm gì, tôi cũng là Bồ Tát Văn Thù vậy đó. Ông coi thường không mà, nói thầy mà Bồ Tát Văn Thù hả, con lạy thầy á, thầy đừng có giọng ngôn giọng ngữ. Thì trước khi mà đi á, thì ngài Đỗ Thuận ngài nói sao, ngài nói thôi bây giờ trước khi ông đi á, thì thôi tôi tặng cho ông bài kệ, để ông làm cái vốn liếng, ông lên núi để gặp Bồ Tát Văn Thù. Thì bắt đầu thì ngài mới làm bài kệ nè: Du tử mạng ba ba, đài sơn Lễ Thổ Pha, Văn Thù Chỉ Giá Thị, Hà Sứ Mích Di Đà. Tức là những chàng du tử lên đên, đến Đài Sơn lễ những gền đất thô, Di Đà tìm ở chốn mô, Văn Thù kề cận, mà hồ đồ ông chịu nghe. Nói vậy mình biết rồi, mà ông thì giả sao, ông hình như ông coi thường quá, phải không? Bây giờ người ta nói là gần Phật rồi, gọi là kêu Phật bằng anh á. Ông nói thầy nói chứ thẳng phải Văn Thù đâu. Đi lên, khi mà đi đến Ngũ Đài Sơn thì quả tình bỗng nhiên gặp một ông già. Ông già ông hiện ra, ông bảo đi đâu. Nói là con nghe ở Ngũ Đài Sơn có Bồ Tát Văn Thù hay hiện, cho nên con đến đảnh lễ. Nói Bồ Tát Văn Thù có đây đâu, Bồ Tát Văn Thù là thầy của ông á, nhanh đi chạy về nhanh đi. Bồ Tát Văn Thù hiện bây giờ là ở núi Chân Nam, Trung Nam, tên ngài là Đỗ Thượng là thầy của ông á, chạy gấp đi. Lật đật ba chân bốn cẳng chạy về, mở cửa chánh điện ra thấy ngài ngồi kiết già tịch. Vì biết rồi, biết là đâu cho mà ổng biết nữa, phải không? Cho nên mà khi mà hay ông thầy là Bồ Tát Văn Thù rồi á, thì chạy về cái mở cái cửa chánh điện là thấy ngài tịch. Đó, tức là những cái mẫu chuyện nói về Bồ Tát Văn Thù cũng rất là nhiều đó, cái hình ảnh đó. Đó thì đa phần là chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí, là cái trí gốc, mà Bồ Tát Phổ Hiền là sai biệt trí. Mà trong cái tinh thần nhập thế mà để độ sanh thì đa phần Bồ Tát Phổ Hiền hay hiện thân trong những cái, mình dùng cái từ là những trong kỷ nguyện. Thường thường Bồ Tát Phổ Hiền hiện trong những cái kỷ nguyện để độ sanh đó. Thì cái này chúng ta học kỹ cái phân đoạn của Bồ Tát Văn Thù thăm bệnh đó. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được. Tức là khi mà Phật á mới dạy các vị thánh tăng rồi các vị Bồ Tát đến thăm bệnh á, những vị nào cũng từ khước hết. Mà nếu mà Bồ Tát Văn Thù mà từ khước nữa thì cũng đâu phải gọi là pháp vương tử, là trưởng tử cũng Như Lai, phải không? Cho nên ngài mới vâng lệnh thánh chỉ, nói là rất là khó đối đáp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tần gọi là Diệu Đức, trong kinh nói là cổ Phật hiệu là Long Chủng Tôn, tức là tôn quý nhất trong loài lì rầm. Tức là đây là cổ Phật nha, chứ không phải là chuyện thường đâu. Mà trong kinh Di Ma Cật cũng diễn tả là Bồ Tát Di Ma Cật cũng là cổ Phật luôn. Hôm trước chúng ta học gọi là Kim Túc Như Lai. Thường thường một vị Phật ra đời gọi là Nhất Phật Xuất Thế, Vạn Phật Hộ Trì, chứ không phải lẫn lộn trong cái hàng bốn chúng, hoặc là U Bà Tắc, U Bà Di gì đó, phải không? Sa Di, Sa Di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, gọi là bốn chúng hoặc là thất chúng ở những trong cái hàng ngũ đó để mà trợ giúp cho Phật Thích Ca mà để mà độ sanh. Đó. Kể lại cái nhân duyên, tức là trong thiền sử, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi lại đoạn nhân duyên. Hôm có vị tăng hỏi thiền sư Quang Dũng: Văn Thù là thầy bảy đức Phật, Văn Thù lại có thầy trắng. Tức là thường thường nói Bồ Tát Văn Thù á là cũng là cổ Phật, mà cũng là bảy đời vị Phật, quá khứ, không? Hiện tại, tức là từ đức Phật là Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Na Hàm Mâu Ni, Câu Lâu Tôn, rồi Phật Ca Diếp, Phật Nhiên Đăng, Phật Thích Ca. Mà chúng ta thờ trên cái tháp á gọi là bảy vị Phật á, cộng với Bồ Tát Di Lặc nữa là tám. Đó. Thì đây hỏi nè, nếu là thầy bảy vị đức Phật á thì Bồ Tát Văn Thù có thầy chăng? Sư nói: Gặp duyên liền có. Thế nào là thầy của Văn Thù? Sư dựng đứng Phật tử, tăng thưa: Phải chăng chỉ cái ấy là phải? Sư ném Phật tử, đứng khoanh tay, tức là gặp viên liền có. Hỏi thầy Văn Thù đâu, ngay dựng đứng Phật tử lên. Ông Tăng ông cũng chưa ngộ nữa, phải không? Như vậy là thầy của Văn Thù ở đâu? Đó, tức là ở đây nói là dựng đứng Phật tử, Tăng thưa, chỉ cái ấy là phải sao? Sư ném cái Phật tử, đó. Tại sao mà ông Di Ma Cật là khó đối đáp? Vì ông Di Ma Cật đã thâm đạt Phật tướng, khéo nói pháp yếu, tức là pháp môn bất nhị á, biện tài thông suốt, trí tuệ vô ngại, tất cả các pháp thức của Bồ Tát, thảy đều biết hết. Những bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập, hàng phục các chúng ma, được thần thông du hí, trí tuệ kia đều đã vượt qua. Tuy nhiên, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tức là ông đạt đến cái chỗ nãy giờ chúng ta thông ra, nhưng mà vâng lệnh cái thánh chỉ là phải đi chứ không có từ chối. Đó, thì chúng là cái phần này là mình phải ngắt đoạn chỗ này để chúng thấy á. Chẳng hạn người xưa người ta dạy chúng á, là ta cắt một cái vấn đề nào, chẳng hạn như đó ngài Đại Huệ Tâm Cảo sai ngày nào, tức là sai ngày Tâm Nghiên. Khi mà sai ngày Tâm Nghiên đưa thư, mà cái đường xưa ta đưa thư á, đi một lần đến cái vùng đó là 3-4 tháng mới về, phải không? Có khi cả năm luôn. Ngài thì chưa có ngộ đạo mà đi cả năm trời như thế vậy á, nhưng mà sao ông thầy ông sai, ông sắp đặt là thấy quân lệnh trên ở đây như nè. Phật khi mà dạy bảo rồi đó, ngài quân thánh chỉ phải đến thăm bệnh ông. Khi đó ở trong chúng hội, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử trời Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều khởi nghĩ thế này: nay hai vị đại sĩ là Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật cùng luận đàm với nhau, ắt là nói diệu pháp. Liền khi ấy 8.000 vị Bồ Tát, 500 thanh văn, 100.000 vị thiên nhân đều muốn đi theo. Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, các vị đại đệ tử và các chư thiên cung kính đi nhiễu để vào thành Tỳ Gia Ly. Thành ra mình thấy cái điểm này nè, chẳng hạn như có những vị hòa thượng, các ngài mà đi đến đâu giáo hóa, thường thường dẫn theo đại chúng để làm gì? Mình dùng cái từ là để làm cái thành trì hộ pháp. Hẹn như hòa thượng Làng Hồng mà đi đến đâu á là dẫn nguyên cái tăng đoàn, cái 100 vị gì đó, có khi là tăng á thì 50, ni thì 50. Và những vị sau này á, tuy rằng là còn cái tuổi đạo thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà các vị mà muốn, mình dùng cái từ á là để mà gây dựng những cái khi mình mà thuyết pháp á, để cho đại chúng nhìn lên á, thấy cái quay đức của chư tăng á, thì các ngài thường thường cũng dẫn số hạn như 10 vị, 20 vị, hạn như huynh đệ của tụi tôi á, mà có những vị đi giảng á, thì đa phần không? Thì cũng là tuổi hạ cũng bằng tôi thôi, không? Mà đa phần á, đi giảng chỗ nào bất cứ là dẫn đông lắm, có khi là 50-60 tăng ni. Rồi người ta hỏi tôi á, tôi thấy ông đi giảng mà không phải trong nước, đúng không? Trong nước cũng có mà ngoài nước cũng có. Tôi đi hết gần cái hơn cái khối, tôi qua hết toàn bộ cái khối châu Âu, mở những cái những cái khóa tu học á, có khi là 7 ngày, có khi nửa tháng luôn, mà có mình tôi à. Tại sao? Đúng không? Có mình tôi à. Thì tôi nói á, tôi cũng có cái riêng của tôi, phải không? Phải không? Đại chúng hiểu không? Mỗi người có cái riêng, mỗi người có cái lập hạnh, đó. Cho nên là có những người ta đi rất là đông, mà còn tại sao tụi tôi đi có một mình? Thì tôi nói một câu, tôi nói vừa giỡn mà vừa thật. Tôi nói ông thấy Triệu Tử Long không? Có một mình ổng à, đúng không? Một ngựa một thương, đó, thấy không? Còn mấy ông là dạng Lưu Bị là khác, đó. Còn Triệu Tử Long là một ngựa một thương, vào trong cái chỗ mà trốn ba quân thôi chứ không cần nhiều. Thì qua cái này cũng vậy nè, để chúng thấy á, mà 8.000 vị Bồ Tát, 500 thanh văn, 100.000 vị trời và người, thì mình thấy là cái lực nó hùng hậu đến cỡ nào. Khi mà ông Di Ma Cật ông hay được như thế, ông phải làm gì? Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cật thầm nghĩ: nay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng với đại chúng đồng đến, thì bây giờ mình phải làm gì? Đón cái đòn này đó, phải không? Ông gì, ông liền dùng cái thần lực làm cho trong thất trống rỗng, dẹp hết đồ đạc và các thị giả, chỉ để một cái giường bệnh, phải không? Mà nếu mà tiếp cái, mình dùng cái từ là tiếp cái đòn của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là phải, mình dùng cái từ là phải ngang ngửa nha, chứ mà yếu thế thì không được, à, cho nên dẹp hết. Cái phần này á, nếu mà chúng ta không học qua cái tinh thần của nhà thiền á, mình giảng á, thì nó cũng đúng, nhưng mà mình đúng á, trên chữ nghĩa hoặc là trên cái giáo môn. Có những vị giảng là sở dĩ mà ông dẹp hết là để làm gì? Để cho cái thất á, nó rộng, phải không? Để cho tiếp cái phái đoàn. Mà cái thất của ông Di Ma Cật có 4 mét vuông à, chứ sao đủ. Đó, thì như vậy bây giờ mà muốn tiếp cái đoàn của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tâm phải gì? Rỗng, phải không? Tâm phải lặng, dẹp hết tất cả vọng tưởng. Đó, mà dẹp hết tất cả vọng tưởng rồi không phải rớt trong cái ngon không. Cho nên một hôm á, Ngài Huệ Khả mới nói với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: bạch Hòa Thượng, gần đây con bạc hết các duyên, thấy không? Bạc hết cái duyên chỗ này nè, rỗng ràng bạc hết các duyên. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: coi chừng ông rớt trong không á. Nói: con rõ ràng thường biết mà sao không. Thì như vậy dẹp hết tất cả mà chỉ để cái giường, tức là vẫn còn cái tánh giác, vẫn còn cái tánh biết. Cho nên mình nhiều khi mình sợ hết vọng tưởng rồi nó chế với ông phái, thấy không? Dẹp hết tất cả vọng tưởng rồi mình vẫn còn có cái biết sáng suốt, à, cho nên tâm lặng mà rõ biết tính chính là tam Phật của mình đó, thấy không? Dẹp hết đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Thạch Đầu hỏi Ngài Dược Sơn: gần đây chỗ thấy của ông thế nào? À, Ngài Dược Sơn nói: da mỏng, da dày đều rớt sạch, chỉ còn lại cái chân thật. Thấy không? Mỏng dày, thấy không? Mỏng và dày là để chúng biết rồi, hoặc là có hoặc là không, hoặc là phải hoặc là quấy, rớt hết mà chỉ còn cái chân thật. Thì Ngài Thạch Đầu nói: ông đủ vốn ở núi, thấy không? Kiến tánh ngộ đạo rồi phải ở với ông thầy á, à, 10 năm hoặc là 15 năm, giống như là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng kiến tánh ngộ đạo ở nơi lục tổ, mà còn phải ở với ông thầy 15 năm, gần gũi bên tổ. Rồi sau này về đất Vĩnh á, Ngài chưa ra làm việc đâu, Ngài ở thêm 15 năm nữa, đó, à, để làm cái người mô phạm, thấy không? Để chúng thấy không? Người xưa ta kỹ gì đó, còn mình bây giờ mình hiểu một chút cái mình chạy ra rồi. Đó, nhiều khi mình mới có sa di à, mới sa di luôn, à, sa di mà làm ăn cái gì, thấy không? Có những vị mà chưa thọ giới mà mới có sa di à, chạy tứ tung luôn, đó, giấy tờ cũng chưa có rồi, bây giờ nó phải hợp thức quá, nhiều mặt lắm, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy á, là dẹp hết tất cả, nhưng mà vẫn còn có cái gì nó bên trong. À, cho nên á, trong Ngữ Lục của Thiền Sư Triệu Châu kể một câu chuyện. Một hôm có một vị sư cô đến hỏi Thiền Sư Triệu Châu: thế nào là ý thầm kính? À, thế nào là ý thầm kính? Cái Thiền Sư Triệu Châu mới bước gần lại, em có trả lời hết, mới quéo một cái, quéo mạnh cái. Cái sư cô mới đỏ mặt lên nói: Hòa Thượng mà còn cái đó nữa. À, thì Thiền Sư nói: bà có thì còn, bà còn thì có. Nếu mà bà đến bà hỏi tôi cái ý thầm kính là tôi khai thị cho bà rồi, bà còn nói tôi là còn cái đó nữa. Thì như vậy khi mà quéo một cái, đau không? Đau, thả ra hết đau. Thì cái đau và không đau thì cái gì mà biết ý thầm kính bên trong? Thiền sư khai thị gọi là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng về cái tâm mình. Mà cái vị ni này ngộ không có hiểu, trách bà thượng nữa. À, lần khác có một vị ni đến hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là hạnh sa môn? Hỏi là thế nào là hạnh sa môn? Ngài trả lời: chớ sanh con.
Vị ni đỏ mặt nói: thầy đừng ăn nói bậy bạ.
Cái thiền sư Triều Châu nói: bà nói bậy bạ thì có. Tại sao gọi là chớ sanh con? Bởi vì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, hạnh sa môn là gì? Thức tâm đạt bổn, danh vi sa môn, thấy không? Hạnh sa môn là đừng sanh vọng tưởng. Mình cho nên mình coi trong các thiền sử tại sao mà gọi châu đực, đa phần nói là chẳng hạn như bệnh ni mà thiết đàm gì á, nói là bả là con châu đực mà không nói con châu cái, bởi vì con châu đực nó không có sanh con, mà con châu cái thì sanh con, nghĩa là sanh vọng tưởng. Thì như vậy bây giờ là muốn được cái hạnh sa môn thì chớ sanh con, tức là chớ sanh vọng tưởng. Thì đầm ở trên này nè: dẹp hết tất cả đồ đạc trong thất và thị giả, chỉ để một cái giường bệnh thôi, dẹp hết đó. Cho nên nói rất là kỹ.
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã vào nhà Âm Di Ma Cật, chỉ thấy thất trống rỗng, không có vật gì, chỉ có một mình ông nằm trên giường. Khi ấy Âm Di Ma Cật nói: lành thay ngài Văn Thù Sư Lợi, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Đầu rút kiếm á. Đại chúng mà coi cái cuốn mà Đại Đường Tây Quốc Ký, chính ngài Huyền Trang đến cái hương thất của ông Di Ma Cật, khởi lên một cái ý niệm: cái thất âm chút biểu mà chỗ đâu mà chứa trăm ngàn Bồ Tát, ngàn vị La Hán và các vị thiên nhân, chỗ đâu chứa. Khi mà vừa khởi nghĩ như thế, ngài ghi ra trong đó luôn, thì tức khắc là cái thất nó biến gì, nó dung chứa gọi là tam thiên đại thiên thế giới nằm đó. Nào là trăng sao, nào là suối nguồn, tất cả đều hiện trong cái thất Di Ma Cật. Thì ngài Huyền Trang mới sụp xuống đảnh lễ, thấy không? Thành ra tôi nói cái này, cái kinh điển Đại Thừa bằng cái trực giác bát nhã, tâm mình phải thông với nhau thì còn mới tương ưng, thì mới gặp gỡ nhau. Người xưa ta dùng cái từ gọi là tâm nguyện lớn thì mới gặp tâm nguyện lớn. Tâm mình rộng cỡ nào thì tự nhiên mình gặp những cái người đến với mình tâm họ rộng tương ưng với mình vậy thôi. Đó, thành ra đây là mở đầu trong cái bài kinh này rất là đặc biệt. Lành thay ngài Văn Thù Sư Lợi, tướng không đến mà đến, thấy không? Như vậy chỉ cái tướng nào? Tướng không đến mà đến. Chẳng hạn như đại chúng thấy bây giờ mình nói cái từ vọng tưởng thôi. Mình ngồi đây, thấy không? Mà mình nghĩ bên Úc không có đến mà đã đến rồi, thấy không? Mình ngồi đây mà mình nghĩ bên nước Mỹ là đến nước Mỹ rồi. Cho nên á là Tôn Ngộ Không, thấy không? Người ta gọi là gì? Người ta gọi là bò trên mây, thấy không? Đi trên mây. Còn Tôn Ngộ Không gọi là cân đẩu quân. Đó, cân đẩu quân là ông đi bao nhiêu? Ông vừa nhích một cái thôi, ông đi 18.000 dặm. Thấy không? 18.000 dặm là tiêu biểu cho 18 gọi là thập bát giới. Thấy không? 6 căn, 6 trần, 6 thức. Không ra ngồi cái thân đâm quẩn này, ngộ vậy đó. Cho nên vừa khởi nghĩ là đến rồi, vừa khởi nghĩ là đến rồi. Tướng không đến mà đến. Thì như vậy là Bồ Tát mà khởi ý sanh thân cũng như thế. Các ngài, cho nên nó trong kinh Hoa Nghiêm có ông Tăng Đức Thành, đúng không? Ông đến ông gặp vua Trần Thái Tông, hỏi Bồ Tát Hộ Minh chưa rời cung trời đâu sức mà độ khắp chúng sanh, ý này thế nào, phải không? Thì vua Trần Thái Tông mới nói một bài kệ: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Như vậy là Bồ Tát Hộ Minh á, với cặp mắt của những người mà kiến tánh ngộ đạo, theo tinh thần của kinh Hoa Nghiêm gọi là nhập pháp giới á, là ngài không có xuống cái cõi này, mà ngài ở trong cái pháp điện, ở trong pháp điện mà ngài đã xuống rồi, ở trong bào thai mẹ, chưa ra khỏi bào thai mẹ là đã độ chúng sanh khắp hết. À, cho nên họ có duyên là gặp. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy á, là bây giờ dễ hiểu thôi. Mình thấy chẳng hạn như hôm nào đó
mình đi trên một chiếc xe đò, thì trên xe đò đó ta mở cái bộ phim, phim diễn biết, phải không? Rồi trong cái bộ phim đó mà cái nhân vật chính người ta buồn, người ta khổ, người ta khóc, cái mình cũng khóc theo luôn. Người ta vui, người ta cười, cái mình cũng cười theo luôn. Mà mình, bởi vì sao? Mình cho cái đó là thật, cho những cái pháp đó là thật, cho nên cái đó mà buồn mình buồn theo, vui mình vui theo. Mà thật ra cái quỷ mà diễn viên chính ở nhà ngủ à. Để chúng hiểu không? Thì chư Phật và Bồ Tát ứng trong cuộc đời này cũng vậy, cho nên gọi là tướng không đến mà đến, mà tướng không thấy mà thấy, phải không? Như vậy là các ngài ứng từ đâu? Từ cái bản thể chân không mà ra cái diệu hữu, gọi là thể nhập cái thể rồi, vì chúng sanh các ngài khởi là cái diệu dụng, gọi là tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. À, cho nên trong chung quán lượng Bồ Tát Long Thọ nói như thế này nè: không có đến thật, không có đi thật, nhưng có giả tướng đến, có giả tướng đi. À, cho nên á, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói sao? Khi ngày bệnh ngày sách mất, ông thị giả nói: Hòa Thượng khi mất đi về đâu? Ngài nói: từ hư không đến, trở về hư không. Thì thôi, chúng nói đi đâu đó, phải không? Từ đâu? Từ hư không đến. Thì bây giờ trở về hư không chứ đi đâu nữa? Đó. Bồ Tát Văn Thù liền đáp: như thế, như thế, cư sĩ, nếu đã đến, lại chẳng đến, nếu đã đi, lại chẳng đi, vì cớ sao? Đến không từ đâu đến, đi không có chỗ đến, chỗ có thể thấy, càng không thấy. À, đây là tinh thần của, mình dùng cái từ là tư tưởng của Bát Nhã nằm trong này rồi, phải không? À, giống như là chúng sanh, không phải là chúng sanh, tạm gọi là chúng sanh. Cái này cũng như thế, phải không? À, tạm. À. Rồi vậy không? Hãy gác việc đó lại đi. Cư sĩ, bệnh ông có thể chịu nổi chăng? Điều trị có bớt hay không? Không đến nổi, tăng chứ. Thế Tôn rất ân cần thăm hỏi ông. Cho nên đại chúng thấy cái điểm này nè, ở đây mình học cho biết cái điểm. Là như vậy, giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Di Ma Cật mở màn là gọi là cái thế giới gì? Gọi là đệ nhất nghĩa đế tất đàn. Khi mà đệ nhất nghĩa đế tất đàn mà ở trong cái cõi ta bà này, mình không có thể nào mà dùng mãi. Hạn như hôm nào mình đang bệnh, mình rên hừ hừ, các ông bác sĩ đến hỏi thầy thấy làm sao? Không có thấy gì hết, không thấy gì sao thầy rên gì vậy? Rên mà không có chỗ rên, chết luôn. Các bác sĩ ông biết mình nói gì nữa. Ông nói: ủa thầy ở từ thế giới nào đến? Đúng không? Đó. Cho nên là mình thấy hay cái chỗ là mang cái tư tưởng tứ tất đàn, nó có những cái cung bậc. Thì ngay trong cái đoạn đầu là cung bậc của đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì bây giờ nói thôi, bây giờ ghét qua đi, ông đừng có nói không không gì nữa, phải không? Ở đây có một số người ta đâu có hiểu đâu. À, thôi bây giờ ông bệnh sao? Chị được không? Là đem cái thế giới tất đàn đến. Nhưng đặc biệt nhất là ai cũng mang cái mầm mống bệnh hết đó. Nhưng mà khi cái người tu học mình bệnh, mình không có rên, mình không có than trời trách đất, mình bệnh thì mình cứ chữa vậy thôi, phải không? Cho nên á, lúc mà thiền sư Mã Tổ bệnh á, phải không, viện chủ đến hỏi: bạch hòa thượng, bệnh của hòa thượng gần đây thì sao? Ngài trả lời sao? Nhật diện Phật, nguyệt diện Phật, tức là mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Mặt trời Phật là gì? Mặt trời tức là ngày, mặt trăng là đêm. Tôi bệnh thì bệnh chứ mà ngày đêm tôi đều sống với ông Phật của tôi, thấy không? Có nghĩa là ngài xác nhận là mang cái thân năm uẩn này là phải có bệnh. Mà cái bệnh đối với tôi là tôi sống với ông Phật không sao đâu, đừng có lo, thấy không? Như vậy là từ cái thế giới tất đàn là phải chuyển qua cái cung bậc của đệ nhất nghĩa. Không thể nào mà mình dùng cái đệ nhất nghĩa mãi. Đó, thấy không? Cho nên mình học rồi mình mới biết rằng cái tinh thần của thiền học là nó, mình dùng cái từ là tỳ duyên mà phổ cập chúng hữu tình. Chứ không phải lúc nào mình cũng khăng khăng là cái pháp đó. Đó.
giống như các ngài nói là giống như nước vậy đó. Ở trong cái lu nước thì phải gọi là lu nước, nhưng mà bây giờ nước này á đổ trong cái thao nước thì mình nói cái lu nước cũng được, đúng không? Hình cái hình thái nó khác nhau, nhưng mà cái bản chất nó là tánh ước vậy thôi. Đó, trên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Hỏi tiếp nè: này cư sĩ, bệnh ấy do nhân gì mà khởi? Bệnh sanh đã lâu chưa? Làm sao để mà hết bệnh? Âm Di Ma Cật nói: từ si mà có ái, ắt là bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh, thế nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh mà hết bệnh á, thì bệnh tôi cũng dứt. Vì cớ sao? Bồ Tát vì chúng sanh nên vào sanh tử, có sanh tử thì có bệnh. À, thấy không? Như vậy đây là Bồ Tát Di Ma Cật khẳng định rằng sở dĩ mà có cái bệnh á, là từ cái si mê. Từ cái si mê nó có cái tham ái, mà từ cái tham ái này nó mới sanh ra bệnh. Thấy không? Như vậy bệnh này từ đâu? Tức là từ cái nghiệp. Để chúng nhớ nha, bệnh gì bất cứ cũng từ cái nghiệp. Nghiệp là trong cái đời quá khứ mình mê lầm. Mình mê lầm cái mình tạo nghiệp, tức là hoặc là mê lầm, hoặc nghiệp khổ tạo cái nghiệp bất thiện. Có cái thân này từ si vào cái cảnh giới này gọi là ái, thì bây giờ nó cộng chú lại, nó nhân nó chia gì. Mình giống như cái từ là ngày xưa á, cái bà này bữa đến với tôi nè, bà nói cách đây 5 năm bà mượn cái người này là 300 triệu mà bây giờ 5 năm nó để lãi gần mấy tỷ đồng, thấy không? Thì bây giờ mình cộng chú lại trong cái thời quá khứ, cộng vào cái đời hiện tại, nó bị nó sanh ra cái thân tướng là bây giờ ông mang cái bệnh. Tại sao không có ai bệnh hết mà ông bệnh, thấy không? Mà chi phối bằng cái nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ tôi đừng có nói đâu xa hết, là bệnh của tôi ngày xưa bệnh ho, trời, nó ho gần 16 năm, dùng không biết bao nhiêu thuốc nó không hết, cuối cùng tôi khám nghiệm chết rồi. Vậy là đây là cái bệnh nghiệp. Thì bây giờ bệnh nghiệp này mình phải dùng cái phương pháp gì để mà điều phục nó, điều trị nó, thấy không? Chỉ có con đường là mình nhập thất, ở trong thất đó mình thành tâm, mình sám hối. Nó không có mê tín. Khi mà mình sám hối thành tâm rồi đó, người xưa ta nói khi nghiệp mình hết, uống nước lạnh nó cũng hết. Mà khi mà cái nghiệp mình chưa hết là thuốc tiên nó cũng hết, ngộ vậy đó, thấy không? Rồi từ đó về sau đại chúng thấy á, tôi giảng là thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tục luôn, giảng dạy liên tục luôn, mà nó cũng có hồi đâu, không? Là cái nghiệp mình mà khi nó dứt rồi đó thì bệnh nó cũng rã luôn. Đã có cái thân này là có bệnh, nên nhiều người ta nói sao? Tu mà bệnh thì tu nó không đúng, nó không đúng, nó chật, thấy không? Vào cái thời Đức Phật có những thầy tỳ kheo bệnh đến mức độ mà đến xin Thế Tôn nói là con quán chiếu con thấy năm quẩn này đúng là nó thật, mà bây giờ con bệnh quá, xin Thế Tôn cho con hủy cái thân này, thấy không? Mình coi trong bốn bộ kinh A Hàm đó, nó nằm rải rác trong tương bộ đó, rồi tăng nhất chi bộ có những cái mẫu chuyện, nhất là trong cái tiểu bộ kinh đó rải rác rất là nhiều, nó thấy không? Thành ra đây nói là do từ si có ái, nó chiêu cảm bằng cái con đường này đó. Cho nên có những người mà bệnh á, uống không biết bao nhiêu thuốc á, bực quá dẹp hết cái, là bây giờ cứ sám hối ngồi thiền, gặp cái duyên hả, uống nước lạnh tự nhiên nó hết, uống nước lạnh thôi nha, không cần thuốc nữa, vậy mà cái bệnh nó dứt. Là mà tôi chứng kiến rất là nhiều, chứ không phải là nói mình nói chuyện mà trên trời dưới biển đâu, có những người vậy á, tự nhiên cái bệnh á từ từ nó thiên giảm hết. À, gì nè, từ cái si cái ái rồi tôi sanh bệnh. Bệnh này từ đâu? Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu mà chúng sanh hết bệnh, ngài cũng hết bệnh luôn. Tại sao? Vì Bồ Tát vào trong sanh tử mang cái thân năm quẩn này thì phải bị chi phối về sanh già bệnh chết. Nếu mà ngài ở trong những cái thế giới bất động á, Bồ Tát Di Ma Cật từ cái thế giới bất động đến, mà từ cái thế giới bất động thì nó không có chi phối trong cái bốn tướng này, thì ngài sống an ổn quá, mà an ổn thì chúng sanh khổ, cho nên ngài mới hiện cái thân xuống trong cái cõi ta bà này, mà ở trong cái cõi ta bà này phải bị chi phối bốn cái hiện tượng sanh già bệnh chết. Thấy không? Hèn như bây giờ mình đừng có nói đâu xa hết đó. Có những cái cảnh giới, thấy không? Hoặc là có những cái đất nước, nhất là nước Bhutan, vừa rồi có những cái trận dịch bệnh tơi tả, nước nào cũng bị hết, mà nước đó không có, không có xâm nhập được là. Và có những đất nước là cái bệnh dịch nó xâm nhập được, vô không được. Rồi có những vị nha, có những vị bác sĩ rất là giỏi ở bên nước Mỹ đó. Ông sống cuộc đời ông rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Mà tại sao ông bỏ hết tất cả qua châu Phi? Phải không? Ông qua châu Phi ông làm gì? Ông qua châu Phi để ông mũi nó chích, nó đốt ông, để ông sốt rét. Rồi ông về bên nước Mỹ, ông tìm cách để mà ông trị cái bệnh của ông. Mà tìm cách trị cái bệnh thì có những người ta chết luôn á. Còn có những người may mắn ta sống thì ta phát minh ra cái loại thuốc đó, ta đem qua châu Phi. Thấy không? Những vị này là Bồ Tát. Bồ Tát giữa đời thường vậy thôi. Đó gọi là Bồ Tát giữa đời thường. Những vị đó, có những vị hả, ta vào cái làng có người người cùi á, ta xin sắm. Rồi người ta làm cho lây bệnh cùi luôn, rồi về bên nước Pháp sáng chế ra cái loại thuốc đó. Thấy không? Cho nên chúng sanh bệnh thì các ngài bệnh thì thôi, phải vào trong cuộc đời này. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì có sanh tử ắt là có bệnh. Đó. Ví như ông trưởng giả có một người con, đứa con khi bị bệnh thì cha mẹ cũng bệnh, nếu đứa con hết bệnh thì cha mẹ cũng khỏi, Bồ Tát cũng như thế, đối với chúng sanh yêu mến như con. À, tức là chúng sanh có những cái tâm bệnh, phải không? Như là chúng mình nghe cái câu chuyện mình nghe nhiều rồi đó, trong cái hội thiền sư Băng Cây. À, trong cái hội thiền sư Băng Cây ấy, thì có một chú tiểu chuyên ăn cắp đồ, để cỡ nào cũng lấy đó. Hôm mấy đệ tử lớn đó, bắt được dẫn lên, kỳ này mà thầy mà không đuổi nó tụi con đi hết, thầy mà không đuổi tụi con đi hết. À, thì ngài mới nói nhỏ lắm, nhỏ nhị lắm, nói mấy ông, tôi thấy mấy ông ai cũng là có tài, ai cũng có chí hết, giỏi cái gì cũng làm giỏi hết. Ra nếu mà không ở thiền viện này thì đi chỗ khác ai cũng thu nhận hết. Mà cái thằng nhỏ này đi không biết làm sao, ở trong chùa mà nó còn ăn trộm thì nó ở ngoài đời chắc là nó làm cái gì rồi. Rồi chú tiểu nghe nói như thế cảm động quá, sụp xuống lạy đảnh lễ khóc, nói từ đây sao con nhất quyết không ăn trộm nữa. Mà vậy mà sau này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng, nói pháp thiền sư Băng Cây, thấy không? Bây giờ mình nói sao đó. Cho nên đại chúng thấy có những vị vậy đối với chúng sanh mình thấy là khác hơn người thường, nói sao? Mà phải dùng cái từ gì gọi là căn cơ lớn nó mới được nha. Còn mình lấy sạch rồi, thấy không? Nghĩa là căn cơ phải là cho dữ dội lắm á. À, phải tìm đủ loại cái phương thuốc để mà dìu dắt. Đó. Đó cho nên là ở đây nói là Bồ Tát vì lòng bi nguyện mới đi vào cái cuộc đời này, còn không có bi nguyện đủ. Cho nên á, ở thiền thoại Nhật Bản kể câu chuyện á, có một vị thiền sư tên là Tăng Cây. Ngài là một vị họa sĩ, ngài chỉ cần lấy cái bút phong ngài quẻ 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 lên là thành hình liền. Mà một bức vẽ vậy ngài ăn tới ví dụ như là 1,000 đô, nói cho dễ hiểu. Thì ai cũng nói là cái ông này tu cái gì vì tiền không. Nó, một hôm có một bà thí chủ đến nghe nói là thầy đi tu vì tiền. Tôi nói thiệt với thầy, tôi khinh thường thầy lắm, nhưng bây giờ thầy dám không? Thì thiền sư hỏi dám làm sao, ngài dám vẽ trên lưng tôi không? Thì thiền sư bình thản thôi, quẻ trên lưng bà hả, bao nhiêu? Nếu mà thầy dám quẻ trên lưng tôi hả, 6,000 đô. Được thôi. Tức khắc cái bà thí chủ đó lột cái áo liền, cầm bút ngày quẻ trên lưng, quẻ xong cầm cái cụp 6,000 đô. Bà thí chủ bà nói, tôi nói thật cho tôi rất là quý kính các thầy, mà bây giờ tôi hết quý kính là tôi coi thường thầy lắm. Đó. Rồi tất cả mọi người đều xa lánh ngài hết. Nhưng mà không ngờ sẽ dễ ngài quẻ, ngài lấy tiền như thế. Ngài có 3 cái ước nguyện chưa thành tựu. Cái ước nguyện thứ nhất là xây tháp cho thầy mình mà không có tiền. mấy cái tiền đó. Rồi thứ hai là gì? Một cái con đường nó lầy lội quá mà cái ông thị trưởng đó ông chịu làm, ngài lấy số tiền đó ngài làm cái con đường. Và ngài biết là năm nào ở vùng này cũng có cái nạn đói xảy ra, lũ lụt. Ngài làm một cái kho thật là lớn chứa gạo trong đó đó. Khi mà ba cái việc này hoàn thành hết, ngài ném cái bút, ném bút xong ngài ghi trên tảng đá sao: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi tâm chi chi gì, chi diện bất chi gì đó. Có nghĩa là ngài nói là quẻ con cọp mà quẻ da, họa bì quẻ da thì rất là dễ, nhưng mà họa cái xương á thì rất là khó, đúng không? Tức là quẻ trên cái da của nó thì da màu gì thì quẻ rất là dễ, mà xem tướng ta trên khuôn mặt á thì dễ đoán lắm, mà đoán cái tâm ta là cái gì rất là khó đoán. Chi nhân chi diện bất chi tâm, đúng rồi, chi nhân chi diện bất chi tâm, ném cái bút vào rừng ẩn tu luôn đó, ha. Cho nên là các quỷ đó ta làm á, cái cơ phong của các ngài mình đoán có được, mình đoán bằng cái suy diễn, bằng cái vọng tưởng, mà mình không biết cái tâm của các ngài là cái gì đó. Chẳng hạn như sư ông Trúc Lâm kể lại á, vào cái thời bao cấp là cái thời đó đói kém á, thì có những vị ta đến ta dạy, dạy và thượng kể câu chuyện đó luôn, dạy rồi người ta trả lương thì tất cả những người đó người ta không nhận, phải không? Người ta không nhận. Tại sao người ta không nhận? Vì ta gọi là nhất tăng nhất tử, ta đâu có nhận. Còn hòa thượng thì cái quỷ viện chủ thấy ngài nhận, rồi cuối cùng mới tìm hiểu ra là ngài nuôi chúng ở thường chiếu, mà thường chiếu đại chúng biết cái thời đó trồng lúa cũng lên nữa, trồng đậu cũng lên đó. Rồi ai cho ngài cái hòa thượng cái gì ngài sách về hết, ta nói ổ sao ông này cái gì cho ông sách về, thấy không? Cho nên mình đoán có được, mình phải ở trong cái hoàn cảnh đó, trong cái cảnh giới đó, thấy không? Cho nên hôm bữa Phật tử tu đi 3 ngày về đảnh lễ, sư phụ nói là không ngờ cái phá tu kỳ này tụi con ra tu ngủ rất là ngon. Tại sao ngủ ngon? Vì quý thầy xây phòng ốc. Thế ông mình xây phòng ốc cho người ta, nhưng mà khi mình đang xây, người ta nói ông có bao nhiêu người đó ông xây dữ à? Người ta đâu có hiểu. Cho nên người xưa ta nói, đừng nhìn vào ánh mắt của người khác, mà hãy nhìn tâm của mình làm gì đó. Cho người ta nhíu mày nhướng mắt thì kệ người ta, người ta nói trên trời dưới biển, mà cái bản chất tôi là gì á, mà tôi làm gì mà người ta càng nói tôi càng làm cho xong, ngộ vậy á, phải không? Hồi xưa tôi làm, người ta nói ô ông xây gì mà lớn, mà đúng là tôi xây là 700 mét, mà tôi nghe người ta nói, tôi kêu Bảo Tú ông đo là thêm đi 1,200 luôn, cái tật tôi vậy á, họ càng nói tôi càng làm, dính dáng về nói kệ cho trên trời dưới biển. Cho nên là mình có cái chỗ đứng của mình, đừng có nhìn trên ánh mắt của người ta, mà hãy nhìn về cái tâm của mình làm cái đó cho ai, cho dòng họ mình hay là cho chúng sanh, thấy không? Vậy thôi. Cho nên các vị Bồ Tát vào trong cuộc đời này thị phi nhiều lắm, thấy không? Hẹn như bây giờ mình dùng cái từ phóng sanh, thôi người ta chửi gì kệ người ta, miễn sao mà mình thấy những cái con đó nó chuẩn bị nó làm thịt thì mình cứu nó thôi. Còn chuyện mà ta nói thì hơi sức nào, thì mình dùng cái từ là ta có miệng, ta có quyền ta nói, thấy không? Mà mình có tay có chân là quyền của mình làm, miễn sao cho mình làm hợp ý ai, tha nhân, giúp đỡ cho người khác thì mình cứ làm. Còn cái chuyện ta nói là bình thường, thì Bồ Tát vào cuộc đời này cũng như thế, thấy không? Giống như trong Kinh Pháp Cú nói, giống như con voi mà nó ra trận hả, mũi tên nó bắn đầy hết, đầy mình nó hết, mà cái dòi nó không cho bị bắn, hay không? Hả, mà cái dòi nó bị thương là nó chết. Thì người ta nói gì nói, nhưng mà cái giới hạn mình đừng có cho giảm sút cái điều đó quan trọng, hiểu không? Mình làm cái việc đó mà đừng có phạm vào một cái giới điều của nhà Phật ngăn cấm thì đừng có đụng, phải không? Cho nên là nói rất là kỹ. Ngày ném bút rồi vào trong núi ẩn tu đó. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành bệnh thì Bồ Tát cũng lành bệnh. Lại nói bệnh ấy từ nhân duyên nào mà khởi, Bồ Tát bệnh đó là do lòng đại bi mà khởi. Ngài Văn Thù Sư lại hỏi: Này cư sĩ, thất này vì sao chấm không, không có thị giả? Ông Di Ma Cật nói: Cõi nước của chư Phật cũng đều chấm không. Không?
Tức là cái chỗ nào? Ông Bàn Long Quẩn nói bài kệ mình ghi trên đá đó. Không?
Mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật.
Mà muốn đậu sao? Tâm không mới được đậu, còn tâm mình có thì mình rớt. Không? Mình học mình tu mãi luôn cả đời luôn. Mà khi mà đạt đứng ở chỗ tâm không thì mình đậu. Chứ không phải mình học, chẳng hạn như mình học trường lớp là 3 năm hoặc là 8 năm, chẳng hạn như mình học 12 năm là mình lấy cái bằng này bằng nọ, phải không? Còn mình học Phật á là tâm không thì mới đậu, còn tâm mình có tức là rớt. Mà chừng nào được tâm không? Hả? Chừng nào được tâm không?
Đó.
Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là giữa Bồ Tát Di Ma Cật và Bồ Tát Văn Thù thể hiện qua cái tinh thần của tư tưởng tánh không. Mà tư tưởng tánh không này nó nằm trong cái tinh thần của thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ nằm đây. Cõi nước chư Phật cũng đều trống không.
Để làm cái điểm này á, thì tôi chia sẻ một cái phần này nữa rồi chúng ta nghỉ, tức là đúng giờ đó. Thiền sư Đơn Hà khi còn là người thế tục á, ngài cũng bao nhiêu những người khác mà đi thi. Hôm đến một cái quán trọ gặp một vị thiền khách, hỏi ông thi làm gì. Nếu mà đậu, ông thi đậu làm gì? Nói thi làm quan. Ông thi làm quan đâu có bằng thi làm Phật. Biết cái cơ duyên thì sao ngài tỏ ngộ, ngài hỏi trường thi Phật nằm ở đâu. Thì thiền khách nói: Một là ở Hồ Nam, hai là ở Giang Tây. Hồ Nam thì có thiền sư Thạch Đầu, mà Giang Tây thì có thiền sư Mã Tổ. Ông đến đó đi. Rồi ngài đến Giang Tây yết kiến Mã Tổ. Vừa thấy Mã Tổ, sư bèn lấy tay giơ chiếc khăn trên đầu. Mã Tổ nói: Nam Nhạc Thạch Đầu là thầy của ông, sư Từ Giả, Mã Đại Sư đi sang Thạch Đầu. Đó. Đến Thạch Đầu, sư cũng làm giống như Mã Tổ. Thạch Đầu bảo ra nhà sau đi. Đó.
Tức là để chúng thấy cái người xưa á, mà thấy cái người mà đến với mình mà không có hợp duyên á, ta hướng dẫn qua chỗ khác. Mà khi mà hướng dẫn là ngài cũng làm lễ như thế vậy đó. Thì thiền sư Thạch Đầu thấy biết rồi, nói ông ra nhà sau đi. Đó.
Rồi khi mà vào phòng cư sĩ, lưng phiên công quả ngót 3 năm, thấy không?
Chứ không phải như bây giờ mình có 1 năm mà, thấy không? Hẹn như bên Nhật là 6 năm. Ngày xưa có những chỗ là để cho mình công quả mình làm cật lực như thế, coi thử cái tâm mình có còn hay không. Còn nếu mà cái tâm mình mà nó không còn nữa thì mình về vậy thôi, phải ở 3 năm.
Một hôm Thạch Đầu bảo chúng ngày mai cắt cỏ ở trước điện Phật. Sáng hôm sau đại chúng mỗi người cầm liềm đến trước chánh điện, hoặc là cuốc hoặc là liềm đến trước chánh điện làm cỏ. Chỉ riêng sư múc cái thau bạc nước đến trước mặt thiền sư Thạch Đầu, thưa thầy quỳ con mà cạo tóc. Như vậy là làm cỏ làm sao?
Coi thử mấy đệ tử coi người nào mà có cái tâm mà bán nhạy. Mà đại chúng biết là mấy trăm người, nhưng mà có mình ngài Đơn Hà, ngài biết ý của ông thầy, bưng cái thau bạc nước, cầm cái cạo tóc nói: Thầy quỳ con mà xuống tóc. Đó làm cỏ đó, thấy không? Chứ không phải làm cỏ chứ chánh điện rồi mình đem cuốc đem lưỡi liềm đến.
Đó. Cạo tóc xong, Thạch Đầu lại quỳ sư nói giới, sư bịch lỗ tai đi ra.
Rồi ngài ngộ, bởi vì lúc đó ngài gọi là mình dùng cái từ là ngài sống được rồi đó, sống được với cái chỗ tâm thể rồi thì không cần giới nữa. Mà chưa sống được phải cần giới, nên bịch tay ra đi.
Sau khi từ biệt Mã Tổ, sư đi dọc đường gặp một ông già dắt một đứa bé. Sư hỏi: Ông nhà ở đâu? Ông già đáp: Trên là trời, dưới là đất.
Không có nói đâu hết đó. Sư nói: Lỡ
mà trời á đổ đất nó sập thì sao? Ông già đáp: trời xanh, trời xanh. Như vậy ông già này nói cái gì? Là nói ngay nơi thân năm quẩn này, mà ngay nơi thân năm quẩn này lỡ mà nó tiêu tùng sao, lỡ nó hoại sao, nó bại hoại sao, thì nói trời xanh, trời xanh. Còn có một cái bản thể, mà bản thể này nó không có một gợn mây, thấy không? Thì ngay tức khắc á, đứa bé mà ông già dắt đi á, ngửa mặt lên trời hư hư. À, hư hư là cái gì, phải không? Thì lúc này ngài nói nè: không phải cha này thì chẳng sinh được đứa con kia. Đó. Một hôm sư đến ý kiến quốc sư Huệ Trung, trước hỏi thị giả: quốc sư có ở nhà chăng? Thị giả bảo: ở nhà thì có, mà không thấy khách. Sư bảo: rất sâu xa thay. Thị giả bảo: mắt Phật nhìn cũng chẳng thấy. Thấy không? Ở nhà thì có, lúc nào cũng có đó, mà không có thấy khách đến. Hay không? Cái nghĩa là tâm lúc nào giống như cõi Phật, trống không, không có khách đến, lúc nào cũng có ông chủ hết. Thì cho nên ngài Đơn Hà nói rất sâu xa thấy. À, thì giả bảo: ngay chỗ đó hả, mắt Phật cũng nhìn thấy, cho ông nói sâu cạn gì. À, thì ngài mới khen: rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Quốc sư ngủ dậy, thì giả thực lại. Quốc sư bàn đánh thị giả, 20 gậy đuổi ra. Sư nghe được việc đó bàn nói: không lầm là Nam Dương quốc sư. Tại sao? Tại sao thật là đánh? Có nghĩa là lôi cái chuyện mà đối đáp giữa ngài Đơn Hà, tức là lôi cái chuyện quá khứ, đặt mình ngay trong sát na hiện tại, thì thiền nó vắng bóng. Cho nên đặt. Mà khi đặt đó, thì ngài Đơn Hà mới nói đúng là ngài Nam Dương quốc sư Huệ Trung. Chứ còn người khác thì dễ lầm bao lắm, thấy không? Đó. Đó, cho nên cái phần này là kỳ sau chúng ta học tiếp về cái đối đáp giữa hai vị, nó còn rất nhiều gây cấn đoạn sau. À, thì bây giờ nó cũng hết giờ, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nguyện.